một phần năm nhân loại sống tại Trung Quốc đến năm 2030, thì một phần tư dân số của quốc gia này ngoài 70 tuổi, Bắc Kinh không chuẩn bị để đối mặt với thách thức đó. Cả một mảng được gọi là Silver Economy chỉ nhằm phục vụ cho các bậc cao niên tại Trung Quốc đang hình thành. Theo nghiên cứu gần đây của Viện Dân số INET của Pháp, thì đến năm 2040, dân số Trung Quốc sẽ đạt 1,6 tỷ người, trước khi rơi xuống chỉ còn 1,4 tỷ vào quãng năm 2100. Tỷ lệ sinh đẻ tại các thành phố lớn như là ở Bắc Kinh hay Thượng Hải đã rơi xuống mức báo động. Ở Bắc Kinh chẳng hạn thì tỷ lệ đó chỉ là 1,4 hay 1,5. Tại Thượng Hải, không nhất thiết mỗi một phụ nữ phải sinh được một con. Ngày càng có nhiều phụ nữ Trung Quốc từ chối vai trò làm mẹ. Nếu như vào năm 1995, độ tuổi trung bình của nước đông dân nhất địa cầu này là 27, thì chỉ một chục năm nữa thôi, dân số Trung Quốc ở độ tuổi trung bình sẽ là 40. Thêm vào đó, chính sách một con trên quê hương của Mao Trạch Đông bắt đầu bị coi là một quả bom nổ chậm. Tình trạng trai thừa gái thiếu đã dẫn đến nhiều thảm kịch trong các hộ gia đình ở thành phố cũng như là nông thôn. Đến năm 2020 chẳng hạn, thì số lượng thanh niên Trung Quốc trong độ tuổi từ 20 đến 30 không tìm được vợ còn cao hơn cả so với tất cả các cô gái ở Đài Loan đến tuổi lập gia đình. Căn cứ vào số liệu năm 2012, báo cáo về dân số của Liên Hiệp Quốc cho thấy hiện tại Trung Quốc đang có được một lợi thế vô cùng to lớn so với các nền kinh tế khác trên thế giới. Đó là 70% dân số của nước này trong độ tuổi từ 15 đến 59. Để so sánh thì tỷ lệ đó ở Brazil là 65%, của Ấn Độ là 60%. Thế còn tại các nền công nghiệp phát triển như là Tây Âu hay Hoa Kỳ, Nhật Bản, tỷ lệ ấy đã rơi xuống còn có 54%. Có điều trong tương lai không xa, Bắc Kinh sẽ đánh mất luôn nguồn nhân lực dồi dào mà Trung Quốc đã có được để phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng. Vẫn theo nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc, đến năm 2050, dân số Trung Quốc trong độ tuổi lao động sẽ giảm đi đến 220 triệu so với thời điểm của năm 2012. Những chuyển biến ảnh hưởng đến đời sống của 20% dân số trên hành tinh đang đặt ra rất nhiều thách thức cho các nhà cầm quyền ở Bắc Kinh, từ vấn đề bảo đảm nhu cầu, lương thực, thực phẩm cho đến công ăn việc làm, từ chính sách phát triển đô thị cho đến vấn đề chăm sóc người già. Bởi trong 15 năm nữa thôi, sẽ có hơn 350 triệu dân Trung Quốc, tức là 25% dân số trên toàn quốc, bước vào cái tuổi thất thập. Tới nay, hệ thống hưu bổng và bảo hiểm xã hội y tế ở quốc gia cộng sản này gần như không có. Các bậc cao niên chỉ biết trông cậy vào con cái. Trung bình thì mỗi một cặp vợ chồng phải phụng dưỡng tứ thân phụ mẫu. Hệ thống y tế cũng như là các sinh hoạt dành cho người già, các viện dưỡng lão đều không được phát triển tại Trung Quốc. Chính vì thế, ngay từ những năm 2008-2009, Bắc Kinh đã khuyến khích tư nhân và nhất là các doanh nghiệp ngoại quốc đầu tư vào khu vực Silver Economy. Trong phóng sự gần đây, thông tín viên của đài RFI Delphine Soro đã tìm đến nhà dưỡng lão Kim Phúc ở Thượng Hải. Tại đây, có 120 cụ già đang được chăm sóc. Một cụ bà 97 tuổi nói với phóng viên của đài phát thanh quốc tế Pháp. Bà giải thích là đã đến viện dưỡng lão Kim Phúc tại vì ở nhà riêng có đến 10 thành viên trong một gia đình cùng chung sống, ba thế hệ sống dưới một mái nhà, hai gian. Ở nhà lúc nào cũng ồn ào, con cháu ra vào như mắc cười. Ở đây, cụ được chăm sóc và lại có bạn già để nói chuyện. Giám đốc điều hành Viện Dưỡng Lão Kim Phúc cho biết, trung tâm này đang đón nhận hơn 100 thành viên tuổi từ 70 trở lên.
Ở đây
chúng tôi có tổng cộng 42 phòng, mỗi phòng được đặt từ 1 đến 5 giường. Hiện nay trung tâm chúng tôi đang chăm sóc cho 120 cụ, 1/3 trong số các cụ ở đây phải nằm liệt giường. Số còn lại thì có người bị bệnh run tay Parkinson, có những trường hợp bị mất trí. Các cụ được đưa đến đây vì không có điều kiện để chăm sóc chu đáo ở nhà riêng. Con cái không thể ở bên các cụ suốt cả ngày. Giá trung bình hàng tháng cho một đồng người là khoảng 450 euro. Năm 2009, khi vừa khai trương, có 40 người ghi danh cho bố mẹ già. Một năm sau, chúng tôi đón nhận đến 70 vị. Và giờ đây, chúng tôi đang chăm sóc cho 120 cụ. Toàn bộ phòng của viện đã chật người, mà vẫn còn 50 cụ trên danh sách chờ để được vào. Chính vì vậy, ông chủ Kim Phúc dự trù xây thêm một cơ sở thứ nhì, cũng chỉ cách đây vài dãy phố thôi, để đáp ứng cho nhu cầu đón nhận và chăm sóc các vị cao tuổi.
Thượng Hải là nơi mà cứ trên 100 bô lão ngoài 60 thì có đến 18% tuổi đã quá 80, 52% là từ 70 cho đến 79 tuổi và khoảng 30% là các cụ từ 60 đến 69. Mỗi một năm trên toàn quốc có thêm 10 triệu cụ già, tuổi thọ của họ được kéo dài, giá nhà đất thì lại không ngừng gia tăng. Trường hợp nhiều thế hệ sống chung dưới một mái nhà ở những thành phố lớn, nơi mà tấc đất là tấc vàng, ngày càng khó thực hiện. Trung Quốc lại không có bảo hiểm y tế hay là trợ cấp xã hội cho người già. Chính quyền cũng không giúp đỡ gì cho con cháu khi họ phải trông nom bố mẹ già. Trong gần một chục năm qua, Bắc Kinh luôn xem mục tiêu ưu đãi các vị cao niên là một ưu tiên hàng đầu. Nhưng trên thực tế, khi cha mẹ già yếu thì con cái vẫn phải tự bề lo liệu. Kế hoạch 5 năm thứ 12 kết thúc vào cuối năm nay của Trung Quốc đề ra mục tiêu nhân lên gấp 3 số giường tại các khu viện dưỡng lão, tức là đang từ 3 triệu lên thành 9. Để thực hiện được mục tiêu đầy tham vọng đó thì Trung Quốc trông cậy chủ yếu là vào vốn đầu tư của tư nhân. Các dịch vụ y tế cho người già là một trong những lĩnh vực hiếm hoi mà Bắc Kinh đã dễ dàng mở cửa để cho các nhà đầu tư của Pháp, của Mỹ vào làm ăn. Mô hình bảo dưỡng người cao tuổi ở Pháp được Trung Quốc đánh giá rất cao và được xem là thích hợp với người già Trung Quốc. Trả lời phóng viên RFI, ông Nathaniel Farouz, giám đốc điều hành chi nhánh Orpea tại Nam Kinh, cho biết về dự án xây dựng nhà dưỡng lão tại thành phố với hơn 8 triệu dân này.
Đây là một trung tâm với 240 giường, có những tiêu chuẩn cao. Chúng tôi bảo đảm từ các dịch vụ y tế, thuốc men đến các sinh hoạt hàng ngày cho các thành viên. Chủ trương của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu của các cụ và đó là những dịch vụ của cá nhân, tức là chúng tôi quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, từng thói quen hàng ngày, tùy vào sở thích của từng cụ một và thậm chí là đề nghị các dịch vụ y tế tùy theo tình trạng sức khỏe để các cụ cảm thấy thoải mái và dễ thích nghi với cuộc sống mới trong nhà dưỡng lão. Thật sự là chúng tôi nhắm tới tầng lớp có thu nhập cao. Trung Quốc là một thị trường có nhiều cơ hội, chỉ trong 15 năm nữa thôi, đây sẽ là quốc gia có số lượng người cao tuổi lớn nhất thế giới. Xã hội Trung Quốc đang phải từng bước thay đổi cách nhìn về người già, thay đổi về nếp sống và kể cả sinh hoạt. Thách thức lớn nhất là bảo đảm các dịch vụ chăm sóc y tế cho người cao tuổi. Orpea của Pháp hay nhiều tập đoàn chuyên quản lý các viện dưỡng lão khác như của Mỹ đã hiện diện tại Trung Quốc. Chúng tôi đã bỏ vốn đầu tư và đang tạo ra một thói quen mới. Hiện nay, người Trung Quốc coi nhà già là một loại nhà thương thí dành cho các vị không có phương tiện, không có con cái chăm sóc. Chính vì vậy mà chúng tôi đã có cả một chiến dịch thông tin để thuyết phục mọi người đưa bố mẹ vào nhà dưỡng lão để các cụ được chăm sóc chu đáo hơn qua những điều kiện tốt hơn. Điều đó phù hợp với cuộc sống tại Trung Quốc ngày nay, tại các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Nam Kinh.
Aujourd'hui sur le papier, il devrait être très simple de s'implanter en Chine puisque
le danh nghĩa thì mở viện dưỡng lão rất đơn giản, thực tế không dễ dàng như vậy. Dự án của Orpea bị nhiều chậm trễ cho dù chính quyền Trung Quốc tuyên bố ủng hộ và mở cửa đón nhận đầu tư của nước ngoài để mở mang các dịch vụ chăm sóc cho người già. Tôi đã phải mất rất nhiều tháng mới được cấp giấy phép hoạt động và tìm được địa điểm ưng ý để mở nhà dưỡng lão. Ngoài mặt thủ tục hành chính thì khó khăn lớn nhất chúng tôi vấp phải là khâu tuyển dụng nhân viên phục vụ trong viện dưỡng lão.
Cần nói thêm, Orpea là một tập đoàn chuyên bảo đảm các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi lớn thứ nhì của Pháp. Hiện tại thì Orpea đang quản lý gần 45.000 giường tại 460 viện dưỡng lão khác nhau trên nhiều quốc gia, chủ yếu là ở châu Âu. Cũng Orpea đang mở rộng thêm một hệ thống để đón nhận hơn 8.500 cụ. Trong dự án Nam Kinh, Orpea dự trù mở ra 180 chỗ. Một tập đoàn cũng chuyên cung cấp các dịch vụ y tế cho người già khác của Pháp là Colisée, kém may mắn hơn Orpea. Dự án hợp tác với phía Trung Quốc đã được khởi động từ 9 năm nay. Thế nhưng cơ sở đầu tiên đặt tại Quảng Đông của Colisée vẫn chưa chính thức được khai trương, cho dù là tập đoàn này đã phải hợp tác với một tập đoàn Trung Quốc là China Merchants. Dù thế, Colisée vẫn báo trước là mỗi một thành viên muốn có được một chỗ ở trong căn nhà sắp tới đây tại Quảng Đông của tập đoàn này sẽ phải đóng từ 1.000 cho đến 1.300 euro một tháng. Mở nhà dưỡng lão không phải là giải pháp duy nhất để chăm sóc người già tại Trung Quốc. Các dịch vụ cung cấp nhân viên phục vụ hay là y tế dành cho các vị cao niên cũng đang bắt đầu hình thành. Các cơ quan môi giới đó điều người đến tận nhà để bảo đảm từ khâu vệ sinh, tắm rửa cho đến xoa bóp, từ nấu cơm đến dọn dẹp nhà cửa cho các thân chủ. Pine Tree hay còn có cái tên Trung Quốc là Thanh Tùng là một trong số những cơ quan môi giới đó. Pine Tree hoạt động từ năm 2004. Phóng viên của đài RFI Delphine Soro đã tìm đến với một gia đình ở Thượng Hải sử dụng các dịch vụ của Pine Tree. Mỗi một ngày, gia đình đó đều có đón một vị bác sĩ hoặc là y tá đến nhà để chăm sóc cho người mẹ già đã ngoài 80, bà cụ bị bán thân bất toại sau một cơn tai biến mạch máu não. Giá một giờ làm việc với nhân viên chuyên nghiệp của Pine Tree là 200 nhân dân tệ, tức là khoảng 30 euro. Trung bình thì gia đình này phải tốn hơn 700 euro hàng tháng để chăm sóc cho bà mẹ già. Tổng giám đốc của Pine Tree giải thích với phóng viên RFI về những thách thức mà ông liên tục phải vượt qua khi mở ra dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.
Dans les maisons de retraite, les aides-soignants touchent entre 300 et 400 euros.
Tại Trung Quốc, chăm sóc người cao tuổi là một công việc không mấy ai thích làm bởi họ không thể kiếm nhiều tiền khi giữ các cụ già. Ngay cả các viện dưỡng lão, một y tá chuyên chăm lo cho các bậc cao niên làm việc thì vất vả mà lương tháng chỉ cỡ khoảng từ 3 đến 400 euro, tức là chỉ bằng lương tối thiểu ở Thượng Hải. Thế rồi, những người mà chịu đi làm nghề trông nom chăm sóc người già thường họ lại không thích học hỏi thêm và cũng không có nhu cầu tiến thân, rất khó khuyến khích họ hướng về một chuyên môn cụ thể chẳng hạn như các bệnh lý về cơ xương v.v. Tôi cũng xin nói thêm là làm cái nghề chăm cho người già không được chính quyền nhìn nhận. Tới nay, trong danh bạ đăng ký nghề nghiệp của Trung Quốc không có mục nào dành cho chúng tôi cả. Nhưng tôi nghĩ chỉ trong 1-2 năm nữa Trung Quốc sẽ phải thay đổi dần dần. Tôi cũng hy vọng là chính phủ sẽ có chương trình bảo hiểm y tế để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình có cha mẹ già. Bởi vì truyền thống của Trung Quốc là mỗi cặp vợ chồng phải phụng dưỡng tứ thân phụ mẫu.
Trong tất cả những trường hợp mà thông tín viên của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI đã gặp được, thì những cụ già được chăm sóc đều có phương tiện tài chính để chi ra hàng trăm euro một tháng. Thế nhưng, còn đối với đại đa số 10 triệu người mà hàng năm gia nhập thị trường Silver Economy của Trung Quốc thì sao?